Chào quý vị, sắp kết thúc cái Phật thất rồi. Ngày mai là ngày nói pháp cuối cùng, sáng thứ bảy, mời quý vị tới tham dự. Rồi cái thiền thất bắt đầu tối thứ bảy đó, tình chiều thứ bảy chứ quý vị rảnh để mà muốn làm gì làm, giặt rửa tắm gội, làm 3 tuần. Cái việc tu hành ra sao? Ai thắc mắc có ý kiến thắc mắc gì không? Tháng này có người hỏi thôi. Chúng luyện cái việc hai cách để mà luyện niệm Phật. Pháp đầu tiên mà thầy mới dạy ngày hôm nay á, ngày vừa qua đó, là chú ý tới cái lắng tai nghe cái âm thanh của mình. Đó là một cách. Đó là phương pháp quán âm niệm Phật. Trong tương lai có người ta nhập thất niệm Phật thất nhiều năm trời, có thể tụng pháp môn, luyện pháp môn đó. Đó là một phương pháp mà ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát chọn là một pháp môn thích hợp nhất cho cái quả ta bà này. Trong tương lai cái lưu sơn tự này, cái nơi cái địa điểm sẽ có những người ở đây chuyên môn tu tại gia hoặc xuất gia, tu chỉ tu niệm Phật thì để hoặc là để tìm kiếm cách vãng sanh và tây phương cực lạc hoặc là đắc giác ngộ. Rồi câu hỏi cái thứ nhì là cái phương pháp gì chúng tôi dạy quý vị từ lâu rồi là niệm Phật nha, tới cho lò rú nó nghe, chú ý tên lò rú mà niệm Phật. Thì có người hỏi, người chuyên môn mọt sách ta hỏi là nếu như mà niệm Phật mà chú ý là cái đan điền nó lộ rúng đó thì không phải là mình chấp vào cái lộ rúng là sao? Người ta hỏi như vậy. Phải không? Câu hỏi phải như vậy không? Quý vị nghĩ sao? Những người đã tu là lưu sơn tự khá lâu rồi, cả tuần rồi. Mình đang tạo mình đang chú ý một cái chấp phần vào cái đan điền của mình, không phải cái pháp môn nó là bị kẹt hay không? Tạo một cái chấp trước về cái đan điền là không? Chưa chắc là quý vị đã trước chấp trước. Có nhiều người ta nói trước giờ tôi sống rất là thoải mái, đâu có biết lộ rúng là cái gì đâu. Bây giờ thọ lộ rúng, thọc và lộ rúng, rồi bỗng nhiên chấp trước và lộ rúng. Không ai có ý kiến gì hết hả? Những người đọc sách, sự thật là sách vở không có đủ tất cả tài liệu cho cái vị tu. Sự thật là Đức Phật dạy 50 năm xong rồi Phật Bồ Tát hiện xuất thế rồi dạy mấy ngàn năm, mấy triệu năm rồi cũng không cách nào mà diễn tả hết tất cả cho quý vị biết được. Không cách nào đọc sách mà biết được hết. Cái sách trong sách đó, thứ nhất đó, là để cái tài liệu giới thiệu cho quý vị biết về cái pháp. Cái quan trọng nhất đó, trong sách vở nói cho quý vị biết đó, cái mục tiêu tối thượng mình là cái gì. Trong sách đó, chỉ giảng cho quý vị biết đó, cái quả vị của Phật là ra sao, cái quả vị Bồ Tát ra sao, quả vị A-la-hán ra sao thôi. Nếu từ cái chỗ mà quý vị đứng ở ngày hôm nay, quý vị cái trạng thái về ngày hôm nay cho tới cái quả vị của Phật, quả vị Bồ Tát đó, nó không có những cái chi tiết, có rất nhiều chi tiết quý vị không có biết. Tại vì không thể nào mà giảng hết tất cả những cái pháp, những cái chi tiết cho quý vị được. cái thời buổi mạt pháp này có rất nhiều người, nhất là người Tàu, người Việt Nam đó, họ rất thích đọc sách. Họ đọc biết bao nhiêu sách về thiền, họ đọc sách về tịnh độ. Cho vị một cái ví dụ về, mình nói tại trước khi mình nếu tiếp thì nêu ví dụ về pháp môn tịnh độ. Vì đọc về cái nghiên cứu về cái pháp môn tịnh độ, có nhiều sách về đó, có những cái tài liệu về cái tu pháp môn tịnh độ. Lúc thầy bắt đầu đó, lúc thầy bắt đầu dạy đó, thì có một vài đệ tử ngay Tân Hóa đó, thì ông sư đó ông giảng người ta tới hỏi thầy, ông sư đó ông giảng với thầy với con đó, là nếu như mà không giữ ngũ giới không thể nào đắc vãng sanh được. Đúng là không đúng? Đó trong cái tài liệu về cái tình độ yếu khuyết mà tu pháp môn tình độ, thì họ nói cái vị mà muốn đắc vãng sanh phải có tu những cái pháp trợ đạo. Cái trong cái phần mà tài liệu nói về pháp môn tình độ đó, của người Tàu đó, ta nói là nếu quý vị mà thiệt sự muốn đắc vãng sanh thì phải trì ngũ giới. Ai thấy cái đó chưa? Nó đây thiệt sự trong trong cái tài liệu của tịnh độ tông. Thành người ta hỏi như vậy, con tới chùa ngài Thiên Hóa, đệ tử ngài Thiên Hóa giảng như vậy, ông sư ngài Thiên Hóa đời họ Hằng giảng như vậy, có đúng là sai? Cái đó đúng. Nó đúng tại vì đó tài liệu của tịnh độ tông. Nó cũng không đúng luôn nữa. Nếu như cái vị thực sự mà ai không phải giữ ngũ giới thì đại đa số chúng ta không ai đắc được vãng sanh hết. Tại vì chúng ta mỗi ngày phạm ngũ giới là loạn cào cào hết. Ông sư này mỗi ngày là phạm ngũ giới. Đừng có hỏi thầy cái giới nào. Cái pháp ngũ giới nó khó giữ. Ai cũng phá phàm ngũ giới. Con của Quang Ân. nói sự thật cho chồng nghe. Cái tội không nói dối. Cái giới không nói dối. Nói sự thật cho khách hàng của mình. Nói thật cho ông sếp mình. Nếu mình phạm giới sao mình đắc vãng sanh được bây giờ? Tại sao có phần khác Đức Phật nói là quý vị mình niệm Phật tam muội thì sẽ đắc được vãng sanh? Sự thật là cái tài liệu nó có sự mâu thuẫn ở trong. Tại sao như vậy? Có phải tại vì Phật Bồ Tát là ba phải không? Lúc thì có lúc là đúng, lúc là sai. Sự thật là không thể nào là có một cái pháp môn cho tất cả mọi người. Tại sao cái người nói nếu như nói rằng là quý vị phải cần giữ ngũ giới mới đắc được vãng sanh. Sự thật nếu quý vị mà giữ được ngũ giới thì quý vị hy vọng rất là cái cơ hội quý vị mới đắc vãng sanh nó rất rất là cao. Có nghĩa là những cái người mà mình muốn mình tu để đắc vãng sanh thì cần giữ ngũ giới. Nói cách khác, quý vị là người niệm Phật, tu pháp môn niệm Phật ngày đêm đã bao nhiêu năm rồi mà thấy mình giữ ngũ giới không được. Có nghĩa là quý vị tu không xong tới nơi rồi, là phải đổi cái nghề, không để được buôn bán, không được lừa gạt khách hàng mình nữa. Có nghĩa là nếu như sách vở nói như vậy, Phật Bồ Tát dạy như vậy, có nghĩa cái việc cứ tiếp tục sẽ khó đắc vãng sanh. Người tu tự lực. Cái tịnh độ tông nó khác ở chỗ mấy pháp môn khác là tịnh độ tông nó có tự lực với tha lực. Nói cách khác, nếu cái vị nghĩ rằng ấy, không cần muốn ỷ lại ai hết, chỉ muốn tu một mình thôi, tự đắc vãng sanh lấy, thì phải cần giữ ngũ giới. Có nghĩa như vậy thôi. Ngược lại, cái pháp môn tịnh độ còn có nói nữa là quý vị có thể ỷ lại vào cái tha lực để mà đắc vãng sanh. Nếu quý vị dùng tha lực á, thì quý vị thì phải thú thật là thầy cũng thích nói chuyện này. Thú thật mà quý vị mà ỷ vào cái tha lực thì đâu cần ngủ giữ ngũ giới đâu. Cái này cái bí mật mà mình giữ với nhau thôi, không muốn chia sẻ với ai biết. Thì trong cái tài liệu cái gì đó, cái kỷ lục cái lục cái gì đó, cái ký lục, không mình thầy đọc sách thôi, không ai đọc sách ở chùa này hết. Nghe chuyện này chưa? Hoàng Sơn chi lục. Sự thật là trong cái ký lục của mấy cái người đắc vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc đó, mà người Tàu ta thâu thập được đó, nhiều người lắm, đủ hàng người hết đó. Quan cũng có này, vương phi cũng có này, hoàng đế cũng có này, tướng cũng có này, ăn mày cũng có này, mèo cũng có này, chó cũng có này, cọp cũng có này, gà cũng có này. Mấy người đó họ đắc vãng sanh mà họ đại đa số là không có giữ ngũ giới. Đó là họ đắc vãng sanh tại nhờ cái tha lực chứ không phải tự lực. Tự lực nghĩa là sao? Tự lực có nghĩa là cái vị niệm Phật cho tới khi cái vị đắc được niệm Phật tam muội, thì lúc đó cái vị cam đoan sẽ đắc về vãng sanh. Thì cái vị lúc mà khi mà cái vị mà lâm chung đó, Đức Phật sẽ đích thân tới rước cái vị về. Tại vì cái vị đã từng nhập cái niệm Phật tam muội rồi. Phải thắc mắc gì không? Khi niệm Phật tam muội đó, cái vị chỉ cần nhập một lần thôi nó là đủ rồi. Bất cứ lúc nào. Không phải tam muội, niệm Phật này niệm Phật tam muội không phải. Cái khi mà đọc cái phần mà nói là phải giữ ngũ giới trợ pháp là phải cần ngũ giới mới đắc được và vãng sanh này nọ đó, nhập được năm muội này nọ đó, cái đó là nó không phải như quý vị tưởng đâu. Không cách nào mà giảng cái vị được hết á. Có một cái trường hợp như vậy nó đúng, đều không cần phải như vậy. Tại vì nếu mà thiệt sự quý vị cần giữ ngũ giới mới đắc được vãng sanh thì cái pháp đó không phải pháp của thời đại mặc pháp này. Thời đại mặc pháp này không ai giữ ngũ giới được hết đấy. Nên đừng có sợ. Mấy người nào thì chỉ đọc sách ta không biết gì hết á. Tại sách vở chỉ đọc chỉ biết vậy thôi. Chứ còn không thể nào ghi chép lại tất cả những cái chi tiết được hết. Tại sao như vậy? Mỗi người nó khác. Cái pháp môn đó, trình độ nó rất là uyển chuyển, thành nó có thể giúp tất cả mọi người hết, đủ loại người hết. Nếu không như vậy thì không thể nó giúp những cái chúng sanh thời mạt pháp này được. Có nhiều cái mà thầy nói cái gì cũng được. Có những cái không giảng chứ cái gì được. Tại sao không giảng được? Cái nguy hiểm cho người thích mà người mọc sách đó. Cái thời buổi mạt pháp này ai cũng biết là cái muốn biết rõ ràng tất cả chi tiết mình mới nhất định mình mới làm, đúng không? người trí thức như vậy, tôi muốn biết rõ ràng tôi mới làm được, cho tất cả tôi tất cả những chi tiết tôi mới làm được, tôi mới đồng ý làm, có đúng không? Thành biết bao nhiêu người nghiên cứu sách vở tài liệu để biết rõ hết tất cả, chuyện gì xảy ra đó là tôi biết hết tất cả rồi. Vì cái vị tưởng đọc hết sách rồi, cái vị biết hết tất cả, thành chứ tôi không nói cho cái vị tất cả. Chẳng như trong cái lịch sử nghe tàu có nhiều người một sách ta tới nghiên cứu những cái bài giảng kinh Kim Cang chẳng hạn, như một cái người biết bao nhiêu đại pháp sư rồi, cuối cùng nói là tôi cái gì tôi nghe hết tất cả. Rồi họ nghiên cứu tất cả những cái lời, cái chú thích của kinh Kim Cang rồi của đời xưa luôn nữa, rồi mới nói bây giờ tôi nghiên cứu hết tất cả rồi, tôi mới suy nghĩ lại, tôi mới suy ngẫm lại, mới thấy rằng cái lời chú thích lời giảng của ngài gì đó, ngài Di Lặc Bồ Tát kinh Kim Cang này nó trật rồi. Vì nghe một người nói là ngài Di Lặc giảng kinh Kim Cang mà trật rồi, quý vị không có vấn đề gì. Ngài Di Lặc Bồ Tát ngồi trên cái chỉ đợi thôi, không cần làm chỉ đợi chứ cơm nó chín thôi. Chứ khi mà cái chúng sanh là nó dạy nó được rồi mới xuống được, chứ còn nó chưa dạy được là không thể xuống được. Ngài Di Lặc Bồ Tát chỉ đợi quý vị đủ sức mà được dạy thôi, chứ không phải ngài cần làm gì nữa hết, chỉ đợi quý vị. Ngài cũng không hiểu được kinh Kim Cang nữa. Những người ta nghiên cứu một sách đó, ta cứ nghĩ ta hiểu hết tất cả, thực sự họ không biết. Tất cả những sách trên cái thế gian này, trên cái vũ trụ này đó, không mô tả được hết tất cả cái Phật pháp mình. Không đủ sách, không đủ giấy.
Câu hỏi là Phật Bồ Tát đó
lập nguyện để cứu tất cả chúng sanh, mà tại sao vẫn có nhiều người vẫn cứu chưa được?
Tại sao không cứu được? Tại sao cứu không được? Hả?
Không thể làm được. Phật Thích Ca Mâu Ni đó, ngài Thích Ca Mâu Ni không cứu tất cả chúng sanh được, vẫn thành Phật được như thường. Thành Phật đều cứu được tất cả chúng sanh, vẫn thành Phật được như thường. Cái sự khác biệt là sao? Người cả nhà những người ta muốn đánh bài đánh bạc, mà người ta nói tôi muốn đánh bài đánh bạc, tôi muốn thành Phật đâu, khi làm gì bây giờ? Những cái nguyện đó chỉ là một cái phương hướng thôi. Ý nghĩa của cái lời nguyện đó chỉ nói là tôi nguyện sẽ cứu tất cả chúng sanh mà không cần biết bao lâu hết đó. Giống như ngài Ananda đó, ngài nói đó, còn một chúng sanh mà chưa thành đà Phật á, tôi sẽ không chịu thành Phật. Vì vậy họ mới thành Phật được. Rồi như Địa Tạng Bồ Tát nói, nếu như mà cái địa ngục nó vẫn nó không chưa không, tôi nguyện sẽ không thành Phật. Hiện mà quý vị biết địa ngục lúc nào nó cũng đầy người hết, mà bây giờ Địa Tạng Bồ Tát đã thành Phật rồi, là gạt quý vị, rõ ràng là Địa Tạng Bồ Tát gạt quý vị. Nói như vậy là tại vì mình biết là chúng sanh nó vô tận vô biên, không bao giờ nó hết được cái đó. Mình biết như vậy, mình vẫn sẵn sàng cứu hết tất cả chúng sanh, vì cái tâm nó vô lượng vô biên đó, quý vị mới trở thành cái tâm của Phật được. Nếu như quý vị nghĩ rằng tôi chỉ cứu người Triều Châu thôi đó, hoặc cứu người Đà Hàng thôi, quý vị cũng trở thành không thành Phật được. Cái gì trở thành Bồ Tát cũng được, đừng nói chuyện thành Phật nữa. Thì cái nguyện đó là cái pháp nguyện đó, cái gì chưa hiểu. Giống hôm nay có người hỏi thầy Phật Bồ Tát giúp người ta nhập định được không? Thì cái gì trả lời có thì cũng lộn xộn, mà trả lời không cũng lộn xộn. Thành ra tốt nhưng mà tôi không biết, mà không nói là làm sao trả lời cái này. Chừng nào có trí huệ rồi mới dám trả lời. Cái vấn đề là cứ không thể nào giảng cái gì biết tại sao quý vị phải phát nguyện là cứu tất cả chúng sanh. Cái pháp đó nó cứu tất cả chúng sanh là không có thể làm được. Nó vô lý dễ sợ. Tại sao vẫn dạy quý vị như thường? Tại sao vậy? Tại sao Phật giáo vẫn dạy như thường? Trong cái lịch sử Phật giáo mình không thể nào cứu được tất cả chúng sanh. Chứ thật trong Phật giáo mình là từ cái vô thủy không có ông Phật nào mà cứu được tất cả chúng sanh hết đó. Mà vẫn dạy cái gì như thường. Những người bởi người ta mày thiệt sự tự nhiên của Phật giáo, người ta sẽ cười cười ngất, nó thấy cái tụi Phật giáo nó khờ dễ sợ, nó bị gạt, nó bị gạt từ đầu chí cuối. Tại vì cái này không phải là cái này nó dựa trên cái lòng tin của quý vị. Cái nghĩa của cái lời nguyện đó là quý vị nguyện như vậy quý vị sẽ thành Phật được, mà quý vị không chịu nguyện quý vị thành Phật được. Vấn đề là quý vị hỏi có tin là không tin thôi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói quý vị muốn trở thành Phật tử, quý vị muốn trở thành Phật thì phải lập cái bốn cái đại nguyện đó: chúng sinh vô biên thề nguyện độ, nguyện độ. Có tin là không tin. Nếu không tin là không thành Phật được, ráng chịu. Để thầy tiếp tục một tí, thầy nói thêm để quý vị có hiểu được không? Ok, thầy bí những cái mật. Lý do chúng tôi khi dạy cái vị thiền, dạy cái vị niệm Phật, không dạy cái vị hết. Mà rất nhiều người Phật tử là muốn biết tất cả, ta đi học ra bằng tiến sĩ về Phật học, ta nghiên cứu sách vở, cả cuộc đời họ luôn, biết hết tất cả. Không dạy cái gì tất cả. Thầy đã muốn biết hết tất cả chỉ là phí cuộc đời cái gì thôi. Tại sao chúng tôi không dạy cái gì tất cả?
Cháu như người nói là dù chồng nói là anh ơi em yêu anh dễ sợ lắm. Để anh cho em, nếu anh thương em cho em tới niệm Phật. Để em hứa, em thề với anh, nếu như mà em đắc giác ngộ, em sẽ không bao giờ lìa anh đâu. Cái đó là hoàn toàn nó láo đó. Khi mà cái vị đắc giác ngồi nhiều ông chồng thấy gớm dễ sợ.
Quý vị muốn học hỏi mà chúng tôi không chịu dạy, không dạy cái việc hỏi đó. Hỏi là muốn nó là con thành tâm đến độ con lừa gạt chồng con, lừa gạt mẹ con, lừa gạt con cái con, lừa gạt hết tất cả mọi người để tới học cái pháp môn niệm Phật này thôi á. Mà con nghe, tại vì con nghe ông thầy ông nói là cái niệm Phật tam muội không khó đâu, tới đây không dạy. Tại sao như vậy? Nếu như chúng tôi dạy cái gì từng bước thầm á, ok, từ bước thầm số 1, bước thầm số 2, bước thầm số 3 tới bước thầm số 100.000. Nếu như mà nói cho quý vị biết cái cách đó rồi, quý vị làm không được. Làm không được. Cách duy nhất mà quý vị tới đó là quý vị không thể nào biết được. Quý vị biết là tới một cái gì. Thành những người mọt sách nghĩ là mình đọc sách tất cả những cái phương pháp rồi chứ gì. Đừng có hòng em. Không biết gì đâu. Cuốn sách mà để cái gì đọc đó, bao nhiêu sách cái gì đọc nghiên cứu để mà ra cái bằng tiến sĩ về Phật học cái gì, mà một gốc vậy thôi, một hột cát trong cái đại tạng của mình thôi. Dạy không được, này dạy không được. Không thể nào nói cái gì được. Nếu ta nói cái gì, cái quá trình nào mà tới được cái Phật quả đó, từng bước đó, nói không được, không thể nào nói cái gì được. Không thể nào nói được. Vì vậy không thể nào dạy đi xuống sắc được. Không thể nào dạy trước cái gì được.
Mà bởi 3-4 ngày có người cứ rượt thầy hỏi thôi.
Có người hỏi cứ tối nào nó cứ ấm mơ ấm ức. Thầy bị dạy tu phương pháp niệm Phật. Nếu mà thầy dạy cái gì sẽ làm trật ngay lập tức. Dạy là làm được. Làm gì bây giờ? Sách cũng có cái này.
đọc sách không ra đâu, đọc tất cả cuốn sách trong Phật học đó, không có đâu. Làm sao bây giờ?
Làm sao cô học trò ngài Tiêm Hóa?
Mang theo được chứ, mang theo được không? Mang theo được. Ừ, mang theo được. Nhưng đều á, mang theo được giống như cô á, mang một đống áo quần người Việt Nam. Ví dụ, cho có nghe, cô đem một cái vali toàn áo quần người Việt Nam không? Một cô qua bên đại hàng cô ở. Thì cô nghĩ cái vali áo quần nó có giá trị gì không?
Nó có lợi lắm em ơi. Nhưng nếu nó có cái kẹt thôi.
Đem một cái vali toàn cái đồ đó qua là nó còn đó đó. Nên mình xài cũng được đó, nó cũng vậy thôi à.
Thế nên cái bí mật là sao?
Cái lời dạy đó, nó kỳ giá trị ngay lúc đó thôi. Thầy cho cái ví dụ, thầy dạy học trò thầy hỏi: con phải nên tin thầy. Thầy, con tin thầy dùng đi. Khi thầy nói con hụp xuống đi con, đừng quay đầu hỏi tại sao vậy. Hiểu không? Lúc mà cái người thiền trí thức mà dạy, chỉ dạy lúc đó thôi. Cái gì mà không chịu làm theo cái lời đó là chết là ráng mà chịu. Nó dễ sợ như vậy. Cái gì ngồi suy nghĩ là cái gì chết. Thành mặc dù quý vị ở cái trình độ 498 rồi, ngồi trong suy nghĩ là chết, là lỡ chiến đò ngay.
Thầy thắc mắc gì không?
Bởi vì vậy, như vậy cái nói mà niệm Phật và cái đồ ruống cái này là tạo chấp trước là sai lầm, là họ không biết cái đăng điền là cái gì nữa luôn. Nếu mà họ thực sự hiểu cái đăng điền là cái gì đó thì họ không nói như vậy đâu. Người ta nói mình cứ cười vậy thôi, mình nói vậy. Không thôi mình chửi ta ngu làm cái gì. Dốt quá, không thèm giảng. Nói cách khác, nếu về cái quý vị cứ niệm Phật vào cái đăng điền đó, tiếp tục làm hồi đó, thì trong tương lai quý vị sẽ thấy cái đăng điền mà thầy đang dạy quý vị thực sự nó ra sao. Không phải như quý vị tưởng đâu. Mà quý vị không làm thì không thấy được ráng mà chịu. Thành cái này, cái pháp môn tu là quý vị làm theo cái lời dạy thôi thì sẽ hiểu được. Mà quý vị đòi hiểu trước khi mà làm thì không bao giờ làm được. Không bao giờ hiểu được. Phải làm mới hiểu được. Thì là bởi những cái người A-la-hán, rất nhiều người A-la-hán và những người Bồ-Tát đó, họ thành A-la-hán Bồ-Tát mặc dù họ là vô học. Ngài Lục Tổ đó, vô học, đọc cũng được, dễ sợ chứ. Này thắc mắc gì không? Cái lời dạy, cái pháp môn dạy là dạy cái việc làm, mà khi cái việc làm không được đó mới bắt đầu học.
Nó phức tạp,
thành thật nói cái việc dạy không được, không ai dạy cái việc được á. Cái quá trình đã được hết. Một cái lý do thứ nhì để giảng cái vị thầy giảng vậy, giảng một cách nói, giảng nghĩa một cách giảng gì quý vị biết á. Bây giờ thầy cho quý vị cái quá trình đi, cách làm đó, quý vị biết hết cái gì từ đầu tới cuối vậy. Khi quý vị biết rồi đó, bắt đầu làm thì cái nghiệp báo nó tới nó chặn lại, quý vị đi không được nữa. Nó cũng vậy thôi. Vì làm, cái vị biết cũng vậy thôi. Nó tới nó chặn vì chỗ này thì cái vị biết thì quá trình phía sau đó chỉ là phí thì giờ cái vị thôi. Cái hiểu không? Đây là cái địa vị ngài tổ sư. Đây là cái đặc sắc của cái bên cái pháp môn bên mấy cái tổ. Bởi vì cái chánh pháp á, nó chú trọng ông tổ vì vậy đó. Tại ông tổ đó, ông chạy cái vì cái phương pháp làm đó, để nó giải quyết những cái cản trở, chứ không phải mà dạy cái vị từ đầu chí cuối. À, cái thời mạt pháp này không ai chịu làm theo tổ nữa. Cái pháp mà họ quý vị tu càng ngày nó càng xa cái pháp của tổ sư đó, quý vị càng khó thành công. Cái thời mạt pháp quý vị để ý coi, đại đa số những pháp môn này nó toàn là nó không, nó đi ngược lại pháp môn tổ sư dạy. Ai thắc mắc gì không? Thì kệ nó. Sao kệ nó. Mình làm nó nghe cũng vậy thôi. Mình chỉ làm thôi. Làm để mà thấy thôi. Thấy không cần hiểu. Cứ đòi hiểu thôi. Bán tín bán nghi. Tin mà làm tại tôi có một phần tin ở trong. Thì khi chuyện xảy ra bắt đầu nó. Tôi không biết chuyện gì xảy ra. Mình làm để mình thấy cái đó, mình thấy cứ làm tiếp. Cái lời dạy rõ, rõ ràng lắm. Chỉ nghe thôi. Đừng ngồi để suy nghĩ. Đừng ngồi, nếu mà nghe xong nghe, ồ, tiếng là tiếng đại chúng. Cái đó đâu còn nghe nữa đâu. Ngay lập tức đó, phải chặn lại ngay lập tức. Hiểu chưa? Kệ đó. Mình chỉ nói lúc tu, còn sau pháp tu kệ nó. Giống như nói là tôi nghe tôi cái lời dạy là nói đi theo người trước, mà nói người trước sao đi chậm dữ vậy, biểu làm chừng nữa thôi ngồi suy nghĩ ngay lập tức. Cái vì cái đòi hiểu hoài à, cái vì thấy tự nhiên mới nói là đâu biết cái vì phải hiểu đâu. Cái việc đòi hiểu hoài nó cái bệnh. Giống cái người đòi hiểu là nói là tôi biết là cái pháp trật á, cái đó là nó chấp vào cái hiểu biết đó, mà nó không thấy cái đó nữa, nó dạy lại cái kệ đó. Ai thắc mắc gì không? Cái vị chỉ làm thôi, có nhiều cái giảng cái việc không được. Cái vị biết một cái chỗ đó mà cái vị tới là một cái vị tu đó, à, có người cùng còn đồng hướng với nhau mà tu nó hiếm dễ sợ. Thì hỏi cái vị đó, bao nhiêu cái chỗ trên cái thế gian này mà cái vị tới có thể tới để đồng tu cái pháp mà tổ sư dạy, kiếm ra không? Cái vị tưởng là mỗi lần tổ chức một cái Phật thất như vậy nó khó chừng nào không? Nó phá đủ thứ hết đó. Mà nếu tổ chức mà không biết tổ chức á, tổ chức không xong đâu, nó tới nó phá, nó rác bét luôn, nó hư hết. Bao nhiêu cái đạo tràng trên thế gian này mà đang tu một cái Phật thất, mà đang theo cái pháp mà tổ sư truyền lại, có nhiều chỗ tổ chức Phật thất chứ. Họ dạy, họ đang làm gì, cái vị để ý, họ làm cái gì vậy? Anh thắc mắc gì không? Nói thêm một tí nè quý vị. Những cái pháp tịnh độ như ta tu đây ấy, là nó uyển chuyển theo cái nhu cầu. Thì pháp nó phải phục vụ cho những người, phục vụ cho chúng sanh. Nếu quý vị nói về pháp môn tịnh độ thời buổi này đó, tịnh độ bây giờ là cái gì? Những cái người mà ta tu pháp môn tịnh độ đó, ta nói tôi tu pháp môn tịnh độ nghĩa là sao? Thì họ nói á, là tôi tu pháp môn tịnh độ để đắc vãng sanh. Người nói có người khá hơn thì nói là tôi muốn đắc vãng sanh kiếp này.
Đắc vãng sanh đâu có nghĩa là kiếp này được đâu, trong tương lai sẽ có. Tổ sư dạy quý vị mà niệm Phật là chắc chắn sẽ đắc vãng sanh trong tương lai, chắc chắn. Ngài Tiên Hoa nói như vậy, Ngài Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư nói như vậy. Ngài Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư là một cái hóa thân của Ngài A Di Đà Phật. Tin được. À, các vị tổ sư trong Tịnh Độ Tông dạy rằng một vạn người niệm Phật thì một vạn người sẽ đắc vãng sanh. Mặc dù như vậy, quý vị biết á, là những cái người mà đại đa số những người niệm Phật á, không đắc được vãng sanh. Tức là nếu tổ sư nói như vậy có nghĩa là Ngài nói là trong tương lai họ sẽ đắc vãng sanh. Thành phải khuyên họ nên niệm Phật. Trong tương lai chắc chắn sẽ có. Người nói tôi niệm Phật là tôi muốn đắc vãng sanh. Người nói tôi muốn đắc vãng sanh kiếp này. Cái gì muốn như vậy phải không? Phải không? Mình chỉ yêu cầu đắc vãng sanh kiếp này. Mình gọi những người đó là gì? Trong cái Tịnh Độ Tông mình qua những hạng người là hạng người gì vậy? Bác xin lỗi cố. Những cái hạng người mà kiếp này họ đắc được vãng sanh, họ tới đâu vậy? Hả? Đi đâu vậy? Cái gì nghĩ họ, những cái người mà đắc được vãng sanh kiếp này, họ vào cái chỗ nào? Họ vào vãng sanh vào chỗ nào? Hả? Tại vì họ chỉ nhất định là chỉ xin được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thôi. Cái gì nghe câu chuyện đó chưa? Cái ông sư kia, ông tu. Tu nói mình chưa đưa gì, tu chưa đi tới đâu hết. 63 tuổi rồi. Làm sao bây giờ? Mình sắp chết tới nơi rồi. Thôi mình đổi pháp môn, mình niệm Phật, ít nhất mình đắc vãng sanh được. Đắc cho ngồi nó khó quá đi. Niệm Phật ngày này đi, ngày này đi. Khi ông chết á, Đức Phật A Di Đà thấy Đức Phật A Di Đà tới. Nhớ không? Nhớ câu chuyện này không? Là kéo cái liên đài hoa sen mà bằng bạc. Đức Phật A Di Đà nói là: "Nè con, tới đây. Đi với ta." Ông sư làm gì? Thế ông đó, ông sư nói sao? Không, không đi. Nhất định đi. Những người cái vị mà đi vào sẽ sanh vào cái cõi ghetto đó là chắc là hỡi ôi rồi, đúng không? Trời đất ơi, đã đi được mà con không chịu đi, phải không nào? Ông sư thì nhất định chịu đi. Thầy A Di Đà Phật làm gì? Cái này sự thật á. A Di Đà Phật á, ông có vô phương cứu chữa thành phải đem cái liên đạo hoa sen ngọc bạc trở về lại Tây Phương Cực Lạc, lủi thủi trở về Tây Phương Cực Lạc. Ông tiếp tục niệm Phật. Tuần sau thấy A Di Phật trở về lại, mở mắt ra coi. Mình ông kia mới mở mắt ra coi thử sau lưng A Di Đà là cái gì. Thấy cái liên đài hoa sen ngọc vàng. Ngài A Di Đà sao? Ngài A Di Đà rất là kiên nhẫn. A Di Đà nói: "Nè, đi con. Ông sư làm gì? Hả? Thành ra ông đó, ông sư già đó, ông mới gục gà nói: được. Ông mới leo lên cái liên đài hoa sen rồi trở về A Di Đà Phật, trở về Tây Phương Cực Lạc. Cái chuyện nó kết thúc rất là tốt đẹp. Thì thật là cái chuyện xảy ra là Ngài A Di Đà Phật thiệt sự trở về lại. ông thầy Hiền Khảng là lỡ Ma Di Đà Phật nổi sùng ông trở về sao bây giờ? Những người đi khách tô, quý vị đồng ý không? Những người mà bần cô nông quý vị đó, đồng ý không Lan? Thành công đúng không?
Không đi lỗ nhất định không đi,
tại vì thầy tò mò. Thầy ngoài nghe nói đó, ngài A Di Đà Phật rất là từ bi, rất là kiên nhẫn. Mình thử được thiệt sự kiên nhẫn là không?
Nhất định không đi,
không đi để làm gì? Cô hỏi ông tiếp, coi thử ông có trở lại là không?
Ông trở gặp Phật trở lại.
Ok, ok. Ý thầy là sao? Đại đa số quý vị mà lúc mà vãng sanh kiếp này đó, cái người nhóm thứ gì đó là thôi, mình nhất mình dọn tới Rosemead chứ không thể nào ở cái vùng mỏi da đen được. Cái thời mạt pháp nó tồi như vậy, cái vị niệm Phật á chỉ ao ước được vãng sanh thôi, không dám nghĩ là mình vào cái phẩm vị nó cao được. Tại không ai dạy cái vị là niệm Phật phải phẩm vị nó cao lên chứ. Tại sao phải phẩm vị cao? Tại sao vậy bác? Vãng sanh phải không anh? Phẩm vị cao, vãng sanh thấp, vãng sanh làm cái gì? Tại khi một cái vị tới được Tây Phương Cực Lạc rồi, muốn tiến bộ nó chậm dễ sợ. So mà tu ở đây đó, mình tiến bộ để nó lẹ hơn bên Tây Phương Cực Lạc nhiều lắm. Lẹ hơn nhiều dễ sợ. Muốn từ đây mà tới cô này đó, bên kia là A Tăng Kỳ Kiếp. Ở đây mới có mấy năm. Nghĩ lại cho coi là cái cơ hội đây là mình tiến bộ lẹ dễ sợ lắm. Còn qua bên Tây Phương Cực Lạc rồi chậm chậm bò ếch, đi bò như con rùa vậy đó. Bên kia quý vị không khổ, không đau đớn, không khó khăn nữa. Vì vậy nó rất là chậm. Không ai nói về cái chuyện này. Cái chùa mình á là mình muốn đi Tây Phương Cực Lạc, nhưng đều cái phẩm vị phải cao mới đi, còn thấp còn đi là chưa chịu đó nha, đúng không? Cái người ta đó là dạy cái vị chỉ vãng sanh thôi, thầy dạy cái vị là vãng sanh cái pháp để mình qua kia, mà cái phẩm vị mình nó cao mình mới xứng đáng qua bên kia. Khói đó, thích dễ sợ luôn, sung sướng như sao. Amen. Hallelujah. Thành cái vị biết không? Đại đa số những người tăng ni mà dạy cái vị pháp môn tịnh độ, họ chỉ nói các con phải qua Tây Phương Cực Lạc. Thầy nhìn cái vị đó đã theo thầy mấy năm rồi, nghe có hiểu không? Có tính đại sự chứ còn tính tiền cho lo rồi tu, toàn tiểu sự không tu, đó đâu là pháp môn đại thừa đâu. Cái pháp môn đó và pháp môn tịnh độ đại thừa, nó tiểu thừa mới qua được mừng có đâu.
Câu hỏi là sao mà đắc được cái phẩm vị cao bây giờ?
Hết thì giờ. Ngày mai tiếp tục.